cái hồ nghi của vua Ba Tư Nặc là trước á, ông chưa nghe Đức Phật giảng giải, thì nghe những nhà ngoại đạo nói cái thân này chết rồi thì mất hẳn. Nay lại nghe Đức Phật chỉ dạy ở nơi thân này có cái không có sanh diệt. Cho nên xin Phật chỉ rõ làm thế nào chứng biết được cái chỗ chẳng sanh diệt nơi thân này. Phật nói, này Đại Vương, thân ông hiện đây, nay ta hỏi ông, cái thân xác thịt của ông có giống được như kim can, còn hoài chẳng hoại, hay lại biến đổi và tan rã? Bạch Thế Tôn, cái thân hiện đây của con rốt cuộc cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo, Đại Vương, ông chưa từng diệt, làm sao biết là phải diệt? Bây giờ mình chưa chết, làm sao biết mình chết? Bởi vì chúng ta thấy bên đường xe tang buồn đi qua, mồ hoang chiều hôm sương trăng tà, vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi lần sang phiên ta, nhìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Đó là câu trả lời. Thân như bọt bể thương tan, chìm nổi kiếp mênh mang. Quý vị có đồng ý như vậy không? Mình chưa chết, nhưng bên đường mình thấy cái xe tan buồn nó đi qua. Mình biết làm sao? Mai mốt mình già mình cũng chết như vậy đó. Cho nên ở đây Phật hỏi vua Ba Tư Nặc rằng cái thân xác thịt của ông có giống như kim can còn hoài không? Hay nó hư hoại? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói, Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con đây tuy chưa diệt, song hiện giờ con xét nó niệm niệm đổi dời, mãi mãi chẳng ngừng, như lửa thành tro, dần dần tiêu mất chẳng ngừng, nên con biết chắc thân này rồi phải diệt mất. Năm ngoái thấy sư cô trẻ ăn miếng, năm nay thấy già hết miếng rồi. Mà đâu phải một năm mới già đâu quý vị. Già từng tháng, rồi từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút, rồi từng giây, rồi từng mỗi sát na. Niệm niệm tâm ta thay đổi, thì cũng niệm niệm cái thân này nó thay đổi. Kinh khiếp tới vậy. Mà mình đâu thấy được từng sát na đâu. Mà mình một năm mình mới thấy, 10 năm mình mới thấy. Bởi con mắt mình chỉ thấy được những cái tướng thô thôi, mà không thấy được những cái phi tế. Đợi già mới thấy già. Nhiều khi già mà còn chưa thấy già nữa. Cho nên thanh sắc tài danh thế lợi triêu, bể trần chìm nổi kiếp cô liêu, giai nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, dấu sự nghìn thu để hận nhiều. Quý vị thấy mấy cái bài thơ này thê lương không? Giai nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng. Ngày xưa mình từng làm giai nhân vậy, mà trừ giai nhân đâu còn nữa. Chỉ có cái sự già nua thôi à. Cái đẹp đó nó đã dần mòn, nó hao mất rồi, nó đi qua rồi. Cho nên mặc dù cái thân vô thường đây tuy nó chưa có diệt mất, nhưng con biết nó sẽ diệt. Bởi vì con thấy nó niệm niệm nó dời đổi, chẳng có ngừng. Giống như lửa vậy, lửa cháy thì thành tro. Cho nên con biết chắc cái thân này rồi phải diệt mất. Phật dạy, đúng thế Đại Vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, hồi còn bé nhỏ, con da thịt mịn màng, đến lúc trưởng thành, khí huyết đầy đủ. Nay thì tuổi già, ngày thêm suy lão, hình sắc gầy ốm, tinh thần mỏi mệt, tóc bạc da nhăn, sống chẳng còn lâu, so sánh thế nào được với thời trẻ mạnh? Phật bảo, Đại Vương, hình dung của ông đâu có hư hao ngay. Vua bạch, thưa Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm dời đổi, nên con chẳng hay biết, mưa nắng đổi dời, lần đến như vậy. Vì sao? Khi con 20 tuổi, tuy gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên 10. Khi 30, lại suy sút hơn hồi 20. Và đến nay, 62, trông lại lúc 50, thì khi ấy còn khỏe hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy sự âm thầm thay đổi như thế. Thân này tuy nay đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm một. Nếu con suy xét chín chắn hơn nữa, thì cái sự biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm, mà thật là mỗi năm mỗi thay đổi. Lại đâu phải mỗi năm mỗi thay đổi, mà là mỗi tháng mỗi thay đổi. Không những mỗi tháng mỗi thay đổi, mà là mỗi ngày mỗi thay đổi. Suy cùng, xét kỹ, thì sát na, khoảng giữa mỗi niệm, không thể đứng yên. Vậy nên con biết thân này rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Rõ quá phải không quý vị? Đâu cần giảng nữa. Bởi vì ở đây Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, tuổi ông già yếu, mà mặt mày của ông so với trẻ, ông thấy làm sao? Thì đương nhiên trẻ nó khác, già nó khác rồi. Ở đây có một cái câu thơ: bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên, lục đạo luân hồi không kẻ hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Cho nên những cái nét hào hoa của mình, những cái nét tươi tắn của mình, những nét mịn màng của mình, bây giờ không còn tìm thấy nữa. Mà tìm thấy gì? Những cái đường dĩ vãng à. Cho nên cái thân này bây giờ khô kiệt, nghĩ nó buồn tên. Bây giờ mình đang giàu có sung túc, mặc dù mình già, nhưng hột xoàn cũng đầy trách nè, vàng cũng đầy rương nè, nhà cửa lâu đài, con cái làm bác sĩ kỹ sư không, giàu vô lượng, tất tiền trong safety box xong à, mà còn sợ còn lo nữa. Nhưng mà vô thường mà nó tới rồi, mọi thứ đều buông hết xuống, tan như mây khói. Nếu mà chúng ta biết làm phước nè, bố thí nè, cúng dường nè, mà vô thường mà nó tới, thì cái công đức bố thí đó vẫn còn tồn tại. Phật dạy cho mình phải biết bố thí cúng dường. Tại sao bố thí cúng dường mà được phước? Mà cái người mà thấy cái người đó cúng dường mà vui theo cũng được phước bằng cái người cúng dường. Tại sao vậy? À, mình hoan hỷ rồi còn gì nữa? Dạ, cái đó là cái phụ thôi, còn cái quan trọng nữa là, bởi vì cái tâm chúng ta lúc nào cũng ích kỷ hết, cũng là bảo thủ hết, cũng giữ gìn, cũng ganh tị, cũng tật đố hết. Cho nên bây giờ mình phát cái tâm mình cúng dường, tức là mình bỏ cái tài sản ra để mình bố thí, mình cúng dường giúp người nghèo, hay là xây chùa, làm Phật tượng, vân vân. Cái đó là bắt đầu mình biết xả ngã, biết xả bỏ những cái mà mình từ bấy lâu nay mình bảo thủ lấy. Bây giờ mình xả bỏ cái đó. Mà người khác thấy mình cúng dường họ vui theo. Họ vui theo là gì? Bởi họ sanh được cái tâm hoan hỷ. Họ xả bỏ cái tâm ích kỷ, tị hiềm, ganh ghét. Bởi vì bản chất của chúng ta lúc nào thấy người hơn là mình ghét à. À, thấy người ta cúng dường, trời ơi, bà đó cúng dường nhiều đâu mà cái kênh thấy bắt ghét à. Là bởi vì người ta mà cúng dường hơn mình cũng không thích. Mà người ta đẹp hơn mình cũng không ưa. Mà người ta giàu hơn mình cũng không chịu nữa. À, cái gì mình cũng ganh ghét hết. Vì thế Đức Phật mới dạy cho mình cái tâm bố thí, cái tâm cúng dường là để nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình. Cái tâm bố thí, cái tâm xả bỏ. Mình có xả bỏ thì cái tâm đó nó mới lớn rộng ra. Lần lần mới vô ngã được. Còn cái gì mình cũng đem vào hết thì mình càng ích kỷ. Cho nên cái người mà bỏng sẻn đó thì sanh ra cái nghiệp gì? cái nghiệp ngạ quỷ. Cái thân ngạ quỷ nó có bộ xương nó ấm nhơm nhất, cái đầu thì bự, cái cổ thì nhỏ. Mà loài ngạ quỷ có 500 loại lận quý vị, chứ không phải là một loại. Khi uống nước thì nó biến thành lửa, thức ăn vào biến thành lửa, cho nên đói khát triền miên. Đức Phật thấy những cái cảnh khổ của những loài ngạ quỷ đó, cho nên Đức Phật mới dạy cho những chúng sanh phải biết bố thí, phải biết cho ra mà không thủ vào mình, để xả bỏ cái nghiệp ngạ quỷ, cái nghiệp tham lam. Tại ngạ quỷ là tham lam, tích trữ tiền của mà không dám bố thí. Cho nên sợ những chúng sanh mà rơi vào những cái nghiệp đói khổ đó. Vì thế mà Phật dạy chúng ta phải biết bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là có phước báo như vậy. Xả bỏ cái tâm tham lam mà sanh ra lúc nào mình cũng giàu có, tiền bạc là dư giả nữa. Đó là mình trồng nhân nào thì được cái quả đó. Bây giờ mình thấy vô thường xảy đến rồi thì vạn duyên buông. Tuy là thế nhưng hình dung chúng ta có hư hao liền không quý vị? Hay nó hư hao từ từ? À, nó hư từ từ. Nhưng mà nó hư từ từ mình đâu có thấy đâu, phải không? May là mình học đạo, mình biết Phật Pháp. Còn mình không biết Phật Pháp thì mình cứ đem tiền cho thẩm mỹ viện nó ăn hết trơn à. Nay sửa mắt, nay sửa này, mai sửa kia. Mình làm đủ thứ hết để mà kéo cái tuổi xuân cho nó dài ra. Mà dù nó có dài cỡ nào đi nữa rồi, vô thường, lai thời,
tổng thì không.
Cho nên những cái biến hóa âm thầm dời đổi mà vua Ba Tư Nặc diễn tả rất là tỉ mỉ. Giống như các vị này, lúc 10 tuổi, dần giờ 20-30 tuổi, cái thời gian nó trưởng thành lớn lên các vị có hay biết không? Bây giờ mình chỉ biết mình lớn lên thôi à. Nhưng mà cái thời nó chuyển động từ cái trẻ cho đến thành cái tuổi trung niên như vậy, mình có biết không? Tuổi trung niên cho đến tuổi già, tới chừng 60-70 tuổi soi gương lại tóc 3-4 thứ màu rồi, thấy mình già nua mất rồi.